Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 17 tháng 3, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề phát thanh qua sóng ngắn của Đài Vatican. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ trình bày về chứng tá của cha Patricio Hinleman về việc chầu Thánh Thể suốt ngày đêm giúp cho một thành phố bất an vì tội phạm trở nên an bình. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 78 phần 2, sự nhân lành và lòng thương xót vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với dân Israel bất trung. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auce mạnh mẽ lên án các nhóm khủng bố buôn người và biến họ thành nô lệ. Đức Tổng giám mục Auce bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 15 tháng 3 vừa qua tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về đề tài nạn buôn người trong những tình cảnh xung đột, cưỡng bách lao động, nô lệ và những việc làm tương tự. Ngài nhắc lại rằng Đức Giáo hoàng Francisco đã coi cuộc chiến chống nạn buôn người là một trong những ưu tiên trong triều đại giáo hoàng này và không do dự định nghĩa nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Và Đức Tổng giám mục tối giác sự kiện ngày nay chiến tranh và xung đột đã trở thành động lực hàng đầu đưa tới nạn buôn người. Chúng tạo nên môi trường để những kẻ buôn người hoạt động, lợi dụng những người trốn chạy, bắt hại và xung đột. Những người đặc biệt dễ bị tổn thương và dễ rơi vào vòng tay của chúng. Các cuộc xung đột đã tạo điều kiện cho những tên khủng bố, các nhóm võ trang và các mạng tổ chức tội phạm liên quốc gia gia tăng bóc lột các cá nhân và dân chúng. Trong bối cảnh đó, Đức Tổng giám mục Auce bày tỏ quan tâm sâu xa về số phận của các cộng đoàn Kitô kỳ cựu và những người Yazidi, cũng như các nhóm chủng tộc và tôn giáo thiểu số ở vùng Mesopotamia bị biến thành nô lệ, bị bán, bị giết và phải chịu những hình thức tủi nhục cực kỳ. Sự thiếu cố gắng đưa ra trước công lý những kẻ phạm pháp, những thủ phạm gây ra những hành vi diệt chủng và vi phạm nhân quyền một cách ồ ạt như thế, khiến nhiều người phải ngỡ ngàng và tự hỏi làm sao những hành vi tàn ác như thế có thể được dung túng trước khi các nạn nhân được cứu thoát, được bảo vệ và được công lý.
Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc nhắc lại rằng, tòa thánh mạnh mẽ lên án sự kiện, các vũ khí, kể cả vũ khí tàn sát tập thể, dễ dàng rơi vào tay những tên khủng bố và các nhóm võ trang, khiến chúng có phương tiện dễ dàng tiếp tục buôn người, biến nhiều cá nhân thành nô lệ, và nhiều khi đưa chọn nhiều cộng đoàn vào tình trạng như vậy. Vì thế, tòa thánh mạnh mẽ kêu gọi ngưng cung cấp vũ khí cho những nhóm hoặc những chế độ rất có thể dùng các vũ khí ấy để chống lại chính dân tộc của họ, và cần áp dụng nghiêm túc các hiệp ước về vũ khí, sử dụng tất cả sức mạnh của luật pháp để chống lại nạn buôn bán vũ khí. Ngoài ra, Đức Tổng giám mục Auce cũng bênh vực những người di dân không giấy tờ, và Ngài nói rằng, việc coi những người di dân không có giấy tờ và không hợp lệ như những kẻ tội phạm càng làm cho họ dễ bị tổn thương, đưa đẩy họ vào vòng tay của những kẻ buôn người và dẫn tới những hình thức cực đoan hơn trong nạn bóc lột. Sự kiện như thế khiến cho người dân không hợp lệ càng không muốn cộng tác với các nhà chức trách để truy nã, bắt giam và trừng phạt những kẻ buôn người.
La Paz, Hội đồng Giám mục Bolivia phê bình việc cải tổ bộ hình luật tại nước này để cho phép phá thai. Dự luật này đang được Quốc hội Bolivia thảo luận, theo đó có thể phá thai trong vòng 8 tuần lễ đầu tiên với những trường hợp như không có phương tiện để nuôi con, hoặc khi người mẹ là một học sinh, sinh viên, hay bất cứ khi nào có nguy hiểm đến tính mạng của người mẹ, hoặc để phòng ngừa nguy hiểm hiện tại hoặc tương lai cho sức khỏe toàn diện của người mẹ. Ngoài ra, luật cũng cho phép phá thai trong trường hợp bào thai dị hình, có thai vì bị hãm hiếp hoặc loạn luân, và khi người mẹ là một trẻ nữ hoặc là thiếu niên. Các giám mục Bolivia đặc biệt phê bình sự kiện dự luật hoàn toàn thay đổi hệ thống hình luật khi quy định rằng nghèo đói là lý do để không trừng phạt những tội ác như giết bỏ trẻ em hoặc kết liễu sinh mạng vì thương xót. Như thể nghèo đói là lý do biện minh cho bất kỳ sự vi phạm nào đối với luật pháp. Vì thế, Hội đồng Giám mục Bolivia kêu gọi các nhà lập pháp và toàn thể xã hội hãy bảo vệ quyền sống đang bị đe dọa nghiêm trọng vì đề nghị cải tổ này. Thông cáo của các giám mục Bolivia cũng nhận xét rằng dự luật cải tổ bộ hình luật du nhập một sự thực dân hóa ý thức hệ ngoại lai vốn gạt bỏ các thai nhi và trẻ em sinh ra trong tình trạng mong manh và chấp nhận bạo lực phá thai như một con đường giải quyết các vấn đề xã hội và kinh tế. Trong tư cách là giáo hội, chúng ta không thể chấp nhận những tiền đề như thế. Nhà nước có nghĩa vụ thực thi những chính sách công cộng nhằm cải tiến cuộc sống của con người và nâng đỡ các phụ nữ mang thai cũng như phòng ngừa bạo lực.
Aleppo, Linh mục Ibrahim Ansabat, một trụ sở ở thành Aleppo bên Syria, cho biết số tiền 100.000 euro do Đức Thánh Cha trợ giúp sẽ được dùng để cung cấp lương thực, trả tiền điện, phí tổn chăm sóc sức khỏe và nâng đỡ các bà mẹ mang thai và các hài nhi. Hôm 10 tháng 3 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh cho biết Đức Thánh Cha đã dành 100.000 euro để giúp đỡ các tín hữu tại thành Aleppo ở Syria mới được giải phóng sau nhiều năm trời bị vây hãm và chiến tranh. Số tiền này cũng có phần đóng góp của 74 hồng y và giám chức tham dự tuần tĩnh tâm mùa chay với Đức Thánh Cha ở thị trấn Arezzo. Tuyên bố với đài phát thanh công giáo In Blue ở Italia, Gian Sabat nói, khi nghe biết về món quà của Đức Thánh Cha, tôi nghĩ ngay đến hàng trăm đôi vợ chồng và gia đình trẻ đã quyết định thành hôn với nhau mặc dù ở trong tình trạng khủng hoảng của Syria. Họ đã nhận hồng ân sự sống có sự sinh sản các hài nhi. Các gia đình này đã và tiếp tục chịu đau khổ vì nghèo đói. Điều đầu tiên tôi nghĩ tới là lập ra dự án giúp các đôi vợ chồng trẻ ở Aleppo. Đối với chúng tôi, họ là một dấu chỉ hy vọng lớn và món quà của Đức Thánh Cha sẽ được dùng để giúp đỡ họ.
Bang Quy, nhờ sự hỗ trợ của Tòa Thánh, tổ chức Caritas Cộng hòa Trung Phi đã giúp đỡ 968 người di tản hồi hương. Những người này đã được đón tiếp và tạm trú tại trung tâm Doan 23 ở thủ đô Bangui. Với ngân khoản 80 triệu quan Trung Phi, những người di tản nói trên thuộc 371 gia đình được giúp đỡ để trở về gia cư của họ. Sáng kiến này cũng được áp dụng cho những người tạm trú tại các trung tâm khác vì trốn chạy chiến tranh, như trung tâm gần Đại chúng viện Thánh Marco da Bimbo, giáo xứ Chúa Cứu Thế và giáo xứ của các cha dòng Cappuccino. Tòa Thánh trợ giúp ngân khoản trên đây để khuyến khích sự hồi hương của người tị nạn chiến tranh sau khi chính phủ Trung Phi cho phép đóng cửa trung tâm tị nạn gần phi trường Bangui và các địa điểm khác ở thủ đô. Hồi tháng 2 năm nay, có gần 130.000 người di tản được tạm trú tại các trung tâm ở thủ đô Bangui, so với gần 138.500 người vào tháng 3 năm ngoái.
Kampala, tổ chức bác ái Nisio ở thành phố Aachen bên Đức, đã tài trợ khóa huấn luyện các giám mục thuộc Liên hội đồng Giám mục Đông Phi, gọi tắt là AMECEA, về quản lý tài chính. Khóa huấn luyện diễn ra từ ngày 7 đến 11 tháng 3 vừa qua tại Học viện Thánh Augustino ở Kampala, thủ đô Uganda, với sự cộng tác của Hội đồng Giám mục nước này và tổ chức AMECEA. Trong 5 ngày học, các giám mục được huấn luyện về việc quản trị hành chính giáo hội, kế hoạch hóa và quản lý các dự án, động viên tài nguyên, quản lý tài chính và luân lý đạo đức trong doanh nghiệp. Tham dự khóa học này có các giám mục đến từ 19 giáo phận ở Uganda. Linh mục Ferdinand Lugonzo, Tổng thư ký Liên hội đồng Giám mục Đông Phi, cho biết khóa huấn luyện được tổ chức cho các giám mục vì các vị có trách nhiệm lớn nhất trong các giáo phận, đồng thời cũng là người quản trị tất cả các tổ chức giáo hội trong giáo phận liên hệ. Giáo hội công giáo có rất nhiều tổ chức cần được quản lý tốt về tài chính nếu muốn hoạt động lâu dài. Sau Uganda, các khóa huấn luyện tương tự cũng sẽ được tổ chức tại 8 nước thuộc vùng Đông Phi Châu, gồm Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, Nam Sudan, Tanzania và Zambia.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, Xin mời quý vị nghe bài viết về vấn đề phát thanh qua sóng ngắn của Đài Vatican.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 10 tháng 3 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo đưa tin, Ban Thường vụ Liên hội đồng Giáo mục Phi Châu và Madagascar, gọi tắt là CECAM, chuyên phối hợp sự cộng tác của 57 hội đồng giáo mục tại đại lục này, đã lên tiếng kêu gọi ban lãnh đạo Đài Vatican tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Từ năm 2012, việc phát thanh qua sóng ngắn và sóng trung bình của Đài Vatican đã được thay thế bằng các tần số FM và Internet cho Âu Châu và Mỹ Châu, nhưng vẫn còn được duy trì cho các chương trình phát về Phi Châu, Á Châu và Trung Đông. Năm nay, ban lãnh đạo Bộ Truyền thông đã quyết định sẽ ngưng hoàn toàn việc phát thanh qua sóng ngắn và thay vào đó sẽ phát qua Internet cho vùng Phi Châu và Á Châu. Ban Thường vụ Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar trong phiên nhóm tại Accra, thủ đô nước Ghana, đã gửi thư chính thức đến ban lãnh đạo mới của Đài Vatican để bày tỏ lo âu vì quyết định ngưng phát thanh qua sóng ngắn. Các đức giám mục nói rằng, các chương trình phát qua sóng ngắn bảo đảm cho hàng triệu người dân Phi Châu nghe được Đức Thánh Cha và chia sẻ những quan tâm cũng như sứ vụ của giáo hội. Các giám mục chính thức yêu cầu tái lập việc phát thanh qua sóng ngắn. Thư của các giám mục có đoạn viết, trong khi chúng tôi nhìn nhận rằng, các chương trình của Đài Vatican có thể nghe được qua Internet, nhưng sự kiện nhiều người dân Phi Châu không có các phương tiện hoặc kỹ thuật để nghe các chương trình qua Internet. Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và đánh giá cao vai trò của Đài Vatican từ nhiều thập niên qua, đã đóng góp vào công việc loan báo tin mừng cho Phi Châu, huấn giáo và phát triển tinh thần cho người dân tại đại lục này. Và các giám mục CECAM kết luận rằng, Đài Vatican vẫn luôn là một nguồn tin đáng tin cậy về giáo hội hoàn cầu và là một kênh mau lẹ để chia sẻ tin tức về Phi Châu với các nước khác trên thế giới. Chưa có phản ứng nào của Bộ Truyền thông Vatican về lời yêu cầu trên đây của các giám mục Phi Châu. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số dữ kiện về Đài Vatican và những chuyển biến gần đây.
Đài Phát thanh Vatican được Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 thành lập cách đây 86 năm. Ngày 12 tháng 3 năm 1931 và có 40 chương trình với hơn 40 thứ tiếng, với số nhân viên hiện nay còn gần 350 người. Đài luôn được cập nhật về kỹ thuật để đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới. Trong chương trình cải tổ các cơ quan tòa thánh ngày 27 tháng 6 năm 2015, Đức Thánh Cha Francisco đã ban hành tự sắc gộp 9 cơ quan thông tin của tòa thánh thành bộ truyền thông. Đó là Hội đồng Tòa Thánh Truyền thông Xã hội, Phòng Báo chí Tòa Thánh, Dịch vụ Internet Vatican, Đài Phát thanh Vatican, Trung tâm Truyền hình Vatican, Báo quan sát viên Roma, Nhà in Vatican, Dịch vụ Hình ảnh, Nhà xuất bản Vatican. Ngài cũng bổ nhiệm chức ông Dario Vigano, nguyên là Tổng Giám đốc Trung tâm Truyền hình Vatican, làm Bộ trưởng của Bộ mới, và đức ông Lucio Adrian Ruiz, người Argentina, làm tổng thư ký của bộ này. Ngày 6 tháng 9 năm ngoái, năm 2016, Đức Thánh Cha ban hành quy chế của Bộ Truyền thông. Theo đó, bộ này gồm có 5 phân bộ là Tổng vụ, Biên tập, Phòng báo chí Tòa Thánh, Kỹ thuật và sau cùng là Thần học một vụ. Từ đó, các vị lãnh đạo của bộ xúc tiến việc gộp 9 cơ quan lại và đề ra đường hướng cũng như những quy tắc chi tiết cho các hoạt động của bộ. Tổng số các nhân viên của Bộ Truyền thông vào khoảng 700 người, trong đó một nửa là nhân viên của Đài Vatican. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, danh xưng Radio Vaticana, Đài Phát thanh Vatican, không còn giá trị pháp lý nữa. Từ ngày 1 tháng 12 năm ngoái, Đài Vatican ngưng phát qua các làn sóng trung bình và cả một số chương trình ngưng phát qua các làn sóng ngắn. Các làn sóng ngắn này còn được sử dụng để phát các chương trình hướng về Phi Châu và Á Châu, trong đó có chương trình tiếng Việt. Nhưng theo dự kiến, việc phát sóng ngắn còn lại này cũng sẽ chấm dứt trễ nhất là trước năm 2019 tới đây. Các chương trình của đài sẽ còn chỉ được phát qua Internet. Tức ông Bộ trưởng Dario Vigano loan báo đã có một hợp đồng với Facebook, qua đó 44 nước Phi Châu có thể nhận được các sứ điệp của Đức Giáo Hoàng qua điện thoại di động thông minh nhờ một app, một thảo chương thích hợp. Vẫn theo Đức ông Vigano, Trung tâm phát tuyến Santa Maria di Galleria, một khu vực rộng 440 hectare, tức là rộng gấp 10 lần lãnh thổ quốc gia thành Vatican, cách Roma 18 cây số, sắp bị đóng cửa vì các anten và máy phát tuyến ở đây sẽ không còn hoạt động nữa. 30 nhân viên kỹ thuật đã và đang được chuyển về các cơ sở của Đài Vatican và các phân bộ khác thuộc Bộ Truyền thông. Ngoài ra, ban lãnh đạo Bộ Truyền thông sẽ nhường làn sóng FM 93,3 MHz ở vùng Roma cho đài RTL phát thanh và truyền hình Luxembourg, và thay vào đó được sử dụng radio digital kỹ thuật số để phát trên toàn lãnh thổ Italia, dù rằng phương tiện truyền thông mới mẻ này chưa được thông dụng lắm ở nước này. Đài Vatican có chi phí là 26 triệu euro, và việc bỏ phát sóng ngắn chắc chắn sẽ giúp tiết kiệm một phần ngân khoản này. Nhưng cũng cần để ý rằng 70% ngân sách của Đài Vatican là để trả lương cho các nhân viên. Các ban ngành trong bộ đều nhận được lệnh phải giảm chi và tiết kiệm tối đa. Trong số các chương trình bị cắt giảm hoặc hủy bỏ trong kế hoạch giảm chi, có hai nhật báo truyền thanh bằng tiếng Ý hàng ngày lúc 12 giờ trưa và 17 giờ chiều, và được thay thế bằng những ấn bản chớp nhoáng nhập khẩu từ mạng công giáo Italia in Blu. Tạp chí truyền thanh lúc 21:30 bằng tiếng Pháp mỗi ngày cũng bị hủy bỏ. Để huấn luyện các nhân viên về kỹ thuật đa phương tiện, Đức ông Vigano đã đăng ký cho 50 nhân viên theo học khóa tu nghiệp tại trường doanh nghiệp của Đại học Louis ở Roma thuộc Liên đoàn Công nghệ Italia.
Để hiểu rõ hơn những thay đổi trên đây, cũng nên để ý đến nhận xét của cha Federico Lombardi dòng tên, đã từng làm giám đốc các chương trình, rồi làm tổng giám đốc của Đài Vatican trong 25 năm, tức là cho đến năm 2015. Cha cho biết trong những năm gần đây, có khoảng 1.000 đài phát thanh lớn nhỏ khác nhau trên thế giới phát lại các chương trình của Đài Vatican tại 80 quốc gia năm châu. Dĩ nhiên, điều này không xảy ra tại các nước không có đài phát thanh công giáo hoặc đài tư nhân. Vì thế, phần lớn các chương trình của Đài Vatican được các đài khác tiếp sóng và truyền đi, ví dụ tại Brazil, Ba Lan, Pháp và tại Tiệp, Slovak, Slovenia, v.v. Chương trình phát thanh của Đài Vatican qua Internet bắt đầu và lan rộng từ thập niên 1990. Phương thức này liên hệ tới tất cả các chương trình của đài và ngày càng được coi là con đường ưu tiên để phát thanh, đến độ những năm gần đây có nhiều đài khác muốn tải từ Internet các chương trình của Đài Vatican xuống và phát lại, thay vì nhận các chương trình đó từ vệ tinh. Chính vì thế, từ vài năm nay, Đài Vatican không còn dùng vệ tinh trên Ấn Độ Dương nữa vì không còn cần thiết. Internet dĩ nhiên có lợi điểm là nghe tùy theo nhu cầu những chương trình đã thu và phát, tùy theo thời gian thuận tiện của mình mà không cần phải nghe trực tiếp vào lúc chương trình được phát đi. Trên Internet, đài cũng khai triển một trang mạng thông tin quan trọng với các văn bản bằng 40 thứ tiếng thuộc 13 mẫu tự khác nhau. Trong bối cảnh liên tục tiến triển của ngành truyền thông những năm qua, việc sử dụng sóng ngắn và sóng trung bình dần dần mất đi tầm quan trọng, nhất là tại những nơi có thể tiếp cận và truyền lại các chương trình qua một đài khác. Vì thế, đến một lúc nào đó, tại một số miền, việc phát thanh qua sóng điện trở nên thừa thãi và có thể không dùng phương thế này nữa. Đó là trường hợp các chương trình phát qua sóng ngắn hướng về Âu Châu, Mỹ Châu và Úc Châu, nghĩa là giảm bớt 50% hoạt động của trung tâm phát tuyến Santa Maria di Galleria. Trái lại, đài thấy rằng nên giữ các chương trình phát qua sóng ngắn hướng về một số miền khác trên thế giới, nhất là Á Châu, Trung Đông và Phi Châu, kể cả Cuba, nơi mà các đài địa phương không thể phát lại, ví như tại Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Trung Đông, các nước Hồi giáo, vùng sừng ở Phi Châu, Nigeria, v.v., hoặc tiếp tục phát sóng ngắn về những vùng vẫn còn ít sử dụng Internet hoặc đài phát thanh địa phương quá yếu, không thể phát cho những vùng rộng lớn.
Hướng đi trên đây không phải của riêng Đài Vatican mà thôi, nhưng nhiều đài phát thanh lớn khác trên thế giới cũng đang hành động tương tự đối với các chương trình phát sóng ngắn. Khi quyết định như thế, Cha Lombardi nói, chúng tôi cũng để ý tới sự kiện các thính giả ở trong tình trạng khó khăn. Tuy họ không đông đảo, nhưng họ gặp khó khăn vì nạn nghèo, vì tự do bị giới hạn hoặc lý do khác, nên đáng cho chúng tôi dấn thân. Sứ mạng của Đài Vatican là thông truyền sứ điệp tin mừng và phục vụ Đức Thánh Cha trong sứ vụ hoàn cầu của Ngài. Để được vậy, cần phải sử dụng những phương thế thích hợp. Những phương thế này chắc chắn là thay đổi với thời gian. Nếu sống ngắn hữu ích cho một số vùng địa lý, để ý tới tình trạng giáo hội hoặc chính trị, thì nên tiếp tục sử dụng chúng. Nếu chúng ta có thể đạt tới mục đích bằng cách sử dụng phương thế khác, thì chúng ta bỏ sống ngắn. Đó là điều được trình bày cho Hội đồng 15 Hồng Y. Cha Lombardi cũng cho biết, các đài lớn trên thế giới đã nghiên cứu phát thanh digital. Kỹ thuật này có chất lượng cao hơn, nhưng các nhà sản xuất máy thu thanh không tin tưởng nơi phương thế này, vì cho đến nay, đài digital không thành công nhiều trên bình diện quốc tế, vì thiếu phương thế để nghe với giá phải chăng. Tuy rằng những nước lớn như Trung Quốc đã tiếp tục phát triển đài cho thị trường địa phương của họ. Sau cùng, cũng nên nói đến nhận xét của ông Sandro Magister, một ký giả kỳ cựu tại phòng báo chí tòa thánh. Ông cho biết, trong khi đài Vatican chấm dứt việc phát các chương trình qua sóng ngắn, thì Trung Quốc đang làm cho không gian tràn ngập các chương trình phát thanh sóng ngắn bằng mọi thứ tiếng. Và đài BBC tiếng Anh được chính phủ tài trợ thêm 85 triệu bảng Anh để tăng cường các chương trình phát sóng ngắn đi tới hàng triệu thính giả khác, vượt qua con số 65 triệu thính giả hiện nay, nhất là tại Nga, Bắc Triều Tiên, Trung Đông và Phi Châu. Về phần đài phát thanh NHK của Nhật Bản, ban lãnh đạo đài này đã xin Vatican cho sử dụng trung tâm phát sóng Santa Maria di Galleria để tăng cường các chương trình phát sóng ngắn của đài này hướng về Phi Châu, lý do vì trung tâm phát của đài này ở đảo Madagascar được sử dụng từ trước đến nay đã quá tải. Trung tâm Santa Maria di Galleria có chất lượng cao được thế giới nhìn nhận và đài Vatican có thể cho đài NHK của Nhật thuê để có thêm tài chính.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin trình bày về chứng tá của cha Patricio Hilleman về việc chầu thánh thể suốt ngày đêm giúp cho một thành phố bất an vì tội phạm trở nên an bình.
Juarez là một thành phố có 1,3 triệu dân cư, thuộc bang Chihuahua ở miền Bắc Mexico. Từ năm 2008 đến năm 2010, Juarez bị xem là một trong những thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới vì các bạo lực do buôn bán ma túy và các cuộc tranh giành quyền lực và lãnh thổ không ngừng giữa các băng đảng. Tuy vậy, Juarez đã không còn nằm trong danh sách đen của các thành phố tử tế. Nhờ số vụ giết người đã giảm xuống từ 3.766 vụ trong năm 2010, còn 256 vụ trong năm 2015. Dù là kết quả đáng mừng này được kể là do các hoạt động của chính quyền địa phương đã được cải thiện, nhưng đối với cha Patrico Hillerman, linh mục đặc trách xây dựng các nhà nguyện chầu thánh thể suốt ngày đêm ở Mỹ Châu Latin, có một lý do sâu xa hơn của kết quả này. Đó là Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Cha Hillerman nói, khi một giáo xứ chầu Chúa cả ngày đêm, thành phố được biến đổi. Cha Hillerman chia sẻ với đài phát thanh Maria của Argentina rằng, vào năm 2013, các nhà truyền giáo đã mở nhà nguyện đầu tiên chầu thánh thể suốt ngày đêm ở Juarez. Khi đó, mỗi ngày có 40 người bị giết vì các cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy trong thành phố để vận chuyển ma túy vào Mỹ. Các giáo xứ nói rằng chiến tranh không bao giờ kết thúc, bởi vì một nhóm binh lính đứng về phía một băng đảng, trong khi các cảnh sát thì đứng về phía băng đảng kia. Họ giết hại người dân, đốt phá nhà cửa, gây chiến tranh khắp thành phố. Một trong các giáo xứ thất vọng vì tình hình này đã xin các nhà thừa sai mở một nhà nguyện chầu thánh thể suốt ngày đêm, vì họ tin rằng chỉ có Chúa Giêsu sẽ cứu họ khỏi tình cảnh này. chỉ có Chúa Giêsu ban cho họ sự an toàn. Các nhà truyền giáo chỉ cần 3 ngày để dựng nhà nguyện chầu Thánh Thể suốt ngày đêm đầu tiên ở thành phố Kuret này. Cha Hillerman kể lại, khi thành phố đang bị dây hãm, có một phụ nữ đi đến nhà nguyện để chầu Thánh Thể vào lúc 3 giờ sáng, và bà bị 6 người lính chặn lại hỏi bà đang đi đâu. Bà trả lời họ là bà đang đi đến nhà nguyện nhỏ. Những người lính này hỏi bà xem nhà nguyện ở đâu, bởi vì vào giờ này, mọi nơi đều đóng cửa. Phụ nữ này đề nghị các lính đi theo bà để họ có thể tận mắt nhìn thấy nhà nguyện. Khi đến nhà nguyện, 6 binh lính thấy 6 phụ nữ đang chầu Thánh Thể vào lúc 3 giờ sáng. Người phụ nữ lúc trước nói với các binh lính, các ông hãy nghỉ và các ông đang bảo vệ chúng tôi à. Chúng tôi đang cầu nguyện cho các ông suốt 24 giờ một ngày. Một trong những người lính đã quỳ xuống và khóc trước Thánh Thể. Ngày hôm sau, lúc 3 giờ sáng, người ta thấy người lính này trong quần áo dân sự đang chầu Thánh Thể với đôi mắt đẫm lệ. 2 tháng sau khi nhà nguyện này được mở cửa, cha xứ đã gọi điện cho cha Heliman và nói, cha ơi, từ khi nhà nguyện này được mở cửa, không có vụ giết người nào xảy ra ở thành phố Kurev này. Nó đã 2 tháng từ lần có người bị chết. Cha Heliman cho biết, trong 1 năm, các ngài đã dựng 10 nhà nguyện chầu Thánh Thể ngày đêm. Cha còn cho biết là địa phận đã định đóng cửa chủng viện vì chỉ còn có 8 chủng sinh, nhưng nay số chủng sinh đã tăng lên đến 88. Đức giám mục của giáo phận nói với cha Heliman và các chủng sinh này đã tham gia vào giờ thánh chầu Thánh Thể. Cha Heliman cho biết đó là điều Chúa Giêsu làm trong một giáo xứ khi người ta hiểu là chúng ta tìm thấy sự an toàn nơi Chúa Kitô. Cha cũng lưu ý là những phép lạ lớn xảy ra vào sáng sớm. Sáng sớm là khi bạn đang bình an, là khi bạn nghe Chúa tốt hơn, tâm trí bạn thanh tịnh, bạn ở đó một mình với Chúa. Nếu bạn quảng đại với Chúa Giêsu, thì người quảng đại với bạn gấp ngàn lần. Có một cậu bé 8 tuổi đã nghe cha Heliman nói rằng phép lạ xảy ra vào sáng sớm, nên cậu đã thức dậy để đến chầu Chúa lúc 3 giờ sáng. Với mong ước cha mẹ cậu sẽ sống hạnh phúc yêu thương nhau, mẹ cậu bé đã đi chầu với cậu và sau đó cậu cũng rủ cả ba cùng đi chầu Thánh Thể chung. Cuối cùng cha mẹ cậu đã thay đổi tính tình, họ sống hạnh phúc với nhau và cuộc sống của gia đình cậu cũng được thăng tiến hơn.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học Kinh Thánh trình bày về Thánh Vịnh 78 phần 2, sự nhân lành và lòng thương xót vĩnh cửu của Thiên Chúa đối với dân Israel bất trung.
Kính thưa quý vị thính giả, Thánh Vịnh 78 là một sáng tác mang ảnh hưởng của trường phái đệ nhị luật và nhắm mục đích khắc ghi sâu đậm nơi tâm trí những người tham dự phụng vụ, bổn phận ghi nhớ các biến cố quá khứ là các điểm thiêng dấu lạ Thiên Chúa đã làm cho Israel cũng như các bất trung của cha ông để họ biết lượng định đúng đắn giá trị các kỳ công ấy của Thiên Chúa, tránh xa các bất trung của thế hệ cha ông và trung thành với giao ước đã ký kết với Thiên Chúa. Thánh Vịnh gồm phần mở đầu các câu 2 tới 11, các việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm trong sa mạc các câu 12 tới 31, sự bất trung của thế hệ cha ông và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa đối với họ các câu từ 32 tới 41. Từ các việc kỳ diệu Thiên Chúa thực hiện bên Ai Cập cho tới lúc chiếm được đất hứa các câu 42 tới 52, sự bất trung của dân Chúa và việc Thiên Chúa bỏ rơi dân Israel thời các thủ lãnh các câu từ 56 tới 64, việc thức tỉnh ơn huệ của Thiên Chúa, với sự tuyển chọn vua David, các câu 65 tới 72. Phần 2 của Thánh Vịnh các câu từ 12 tới 31, trình bày đề tài đầu tiên trong 2 đề tài là sự toàn năng Thiên Chúa sử dụng để che chở Israel và thái độ sống bất trung của Israel khiến cho Thiên Chúa phải đánh phạt họ. hai đề tài này giao thoa chặt chẽ với nhau. Các câu từ 12 tới 16 kể lại các việc diệu kỳ Thiên Chúa đã làm cho các thế hệ cha ông, bắt đầu từ đất Ai Cập, qua Biển Đỏ, nước rẽ ra cho dân Do Thái đi qua, dọc đường đi trong sa mạc, với cột mây che nắng ban ngày, cột lửa soi sáng ban đêm, nước vọt ra từ đá tảng. Các câu từ 17 tới 22 kể lại cuộc nổi loạn của dân Do Thái vì thiếu ăn, thiếu uống, không tin nơi quyền năng và tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa, khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Các câu từ 23 tới 29 kể lại phép lạ kép là bánh manna và thịt chim cút. Các câu 30-31 miêu tả cơn thịnh nộ của Thiên Chúa liên quan tới việc nuôi dân bằng bánh manna. Trước mắt cha ông họ, người đã làm bao việc lạ lùng tại cánh đồng Soan bên Ai Cập, người rẽ Biển Đỏ cho họ vượt qua, dồn nước lại như tường thành sừng sững, dùng cột mây hướng dẫn họ ban ngày và ban đêm lấy lửa hồng soi sáng, người xẻ đá giữa sa mạc hoang vu khiến nước tuôn tràn cho dân được uống, từ khe đá người khơi dòng suối chảy, nước đổ dạt dào như những con sông. Nhưng dân lại càng phạm tội mất lòng Chúa, phản nghịch cùng đấng tối cao tại miền hoang địa. Họ chủ tâm thách thức cả Chúa Trời, đòi được ăn cho vừa sở thích. Họ kêu trách Thiên Chúa rằng trong sa mạc này, liệu Chúa Trời có thể dọn gì cho ta ăn? Người đập vào tảng đá làm cho nước chảy ra như thác lũ lan tràn, nhưng liệu còn có thể cung cấp cho dân người bánh và thịt nữa chăng? Nghe thấy thế Gia-vê liền phẫn nộ, bừng lửa giận với nhà Gia-cóp, nổi trận lôi đình với Israel, vì họ đã không tin ở Chúa Trời, chẳng cậy trông ơn người cứu độ. Chúa hạ lệnh cho mây tầng cao thẳm lại truyền mở rộng cánh thiên môn, người khiến manna tựa hồ mưa đổ xuống và ban bánh bởi trời nuôi dưỡng họ. Kẻ phàm nhân được ăn bánh thiên thần, Chúa gửi đến cho họ dồi dào lương thực. Trên trời cao người dục gió đông thổi tới, dùng sức mạnh đưa ngọn gió nam về, người cho mưa thịt xuống nhiều như bụi, chim chóc ê hề như cát đại dương, người cho rớt vào ngay doanh trại, chung quanh lều dân ở. Họ được ăn, ăn thật no nê, thèm thứ gì người đãi cho thứ đó. Nhưng khi họ chưa kịp đã thèm, khi miếng ăn còn chưa kịp nuốt, thì cơn giận Chúa Trời đã bừng lên phạt họ. Chúa giết ngay những người khỏe nhất Israel, Chúa giết liền bọn trai trẻ ấy. Trong đất Ai Cập, ở đây tác giả không nói tới các điểm thiêng dấu lạ Gia-vê Thiên Chúa đã thực hiện qua bàn tay của ông Mô-xê trước biến cố dân Do Thái băng qua Biển Đỏ. Chúng sẽ được nhắc tới một cách rộng rãi hơn trong các câu từ 42 tới 51 của Thánh Vịnh. Việc nhắc đến đất Ai Cập được dùng như điểm quy chiếu lịch sử địa lý cần thiết cho việc bắt đầu trình bày, đồng thời cũng như là điểm khởi hành của loạt các việc diệu kỳ đã được gợi lại. Soan là thành phố San hay Tanis, theo các tài liệu Hy Lạp, nằm dọc bờ phía đông sông Nilo, trên bờ địa Trung Hải. Nó đã là thủ đô của Ai Cập vào triều đại thứ 21, tức khoảng giữa các năm 1090 tới 945 trước Công Nguyên. Nó được nhắc tới trong chương 13 câu 22 sách Dân Số và trong vài văn bản ngôn sứ. Chương 19 sách ngôn sứ Isaiah viết về việc Thiên Chúa hạch tội Ai Cập như sau. Các thủ lãnh Soan ngu si đần độn, những mưu sĩ khôn ngoan nhất của Pharao bày mưu kế điên rồ. Sao các ngươi lại nói với Pharao, tôi là con của bậc hiền nhân thuộc dòng dõi tiên đế. Bậc hiền nhân của ngươi nay đâu rồi? Ước chi chúng cứ thông báo cho ngươi và ước chi mọi người được biết điều Gia-vê các đạo binh đã quyết định về Ai Cập. Các thủ lãnh Soan đã ra ngớ ngẩn, các thủ lãnh Nốt đã sai lầm. Những người đứng đầu các chi tộc của chúng đã làm cho Ai Cập ngả nghiêng. Còn ngôn sứ Ezekiel thì miêu tả việc Thiên Chúa trừng phạt Ai Cập như sau. Gia-vê là Chúa phán thế này, ta sẽ hủy diệt các ngẫu tượng, sẽ loại trừ khỏi Nốt các tà thần, đất Ai Cập sẽ không còn ông hoàng nữa. Ta sẽ làm cho Ai Cập đắm chìm trong sợ hãi, ta sẽ tàn phá Patros, sẽ châm lửa đốt Soan, sẽ thi hành án phạt dành cho Nô. Ta sẽ trút cơn thịnh nộ của ta xuống Xin, đồn lũy kiên cố của Ai Cập. Ta sẽ hủy diệt đám đông quân Nô, ta sẽ châm lửa đốt Ai Cập. Xin sẽ quằn quại trong đau đớn, Nô sẽ bị chọc thủng và Nốt bị tấn công giữa ban ngày. chia rẽ biệt đỏ ám chỉ biến cố ra bê Thiên Chúa cho gió thổi suốt đêm, rẽ nước biển thành hai để cho dân Do Thái ráo chân băng qua như kể trong chương 14 sách xuất hành. Ông Mô-xê giơ tay trên mặt biển, ra bê cho một cơn gió đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển lại, khiến biển hóa thành đất khô cạn, nước rẽ ra và con cái Israel đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành hai bên tả hữu. Nước đứng lại như bị giữ bởi một bờ, dịch sát chữ là nước đứng lại như một con đê. Kiểu nói này đã có trong bài ca chiến thắng của ông Mô-xê. Nộ khí ngài lạy Chúa đã khiến nước dâng lên, sóng trùng dương dồn lại dựng đứng như tường thành. Giữa lòng biển thẳm sâu nước bỗng đâu ngừng chảy. Một đám mây, chương 13 câu 21 sách xuất hành nói rằng Gia-vê đi trước dân ngài ban ngày trong một cột mây để hướng dẫn họ, và ban đêm trong một cột lửa để soi sáng cho họ. Nhưng điều này quy chiếu hành trình của Israel trong đất Ai Cập trước khi tới bờ phía đông của Biển Đỏ. Trong hành trình trong sa mạc Sinai, sách xuất hành và sách dân số nhiều lần đề cập tới cột mây, quy chiếu việc Thiên Chúa tỏ hiện cho ông Mô-xê trên núi Sinai, cũng như dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong lều giao ước. Trong khi chương 1 sách Đệ Nhị Luật đề cập một cách rõ ràng tới sự kiện Thiên Chúa hướng dẫn dân ngài, ban đêm trong lửa để cho họ thấy đường và ban ngày trong đám mây, sau biến cố vượt Biển Đỏ và sau các biến cố tại Sinai. Đó cũng là điều được nhắc tới trong Thánh Vịnh 105, Chúa giăng mây làm màn che phủ họ và cho lửa hồng soi sáng ban đêm. Đập đá trong sa mạc để cho họ uống, ám chỉ phép lạ ban cho dân Do Thái nước uống là yếu tố quan trọng sinh tử trong sa mạc. Nó được nhắc tới trong một chặng giữa Biển Đỏ và núi Sinai sau phép lạ bánh manna gần Rephidim như kể trong chương 17 sách xuất hành. Đó là giai thoại nước Massa có nghĩa là thử thách và Meriba có nghĩa là cãi cọ, mà chương 20 sách dân số đặt để gần Kadesh, bắt đầu chặng cuối cùng dẫn đưa dân Do Thái vào ngưỡng cửa đất hứa. Từ vực thẳm vĩ đại, trong vũ trụ quan của Thánh Kinh và thế giới Đông Phương, vực thẳm là đại dương bên dưới, gồm nước ngọt, từ đó vọt ra các nguồn và suối nước, như viết trong Thánh Vịnh 74. Chính Ngài đã khơi nguồn cho suối tuôn thác đổ, chính Ngài làm cạn khô sông đang chảy giạt rào. Thánh Vịnh 114 cũng viết, Người biến đá tảng thành hồ ao và sỏi đá nên mạch nước dồi dào. Thế mà họ tái phạm tội chống lại Ngài. Chúng ta đang ở trước một lược đồ nền tảng của việc xưng thú tội lỗi. Đáp lại các ân huệ của Thiên Chúa, dân Israel trả lời với sự vô ơn và nổi loạn, như viết trong Thánh Vịnh 106. Xưa bên Ai Cập, tổ tiên chúng con đã không hiểu những kỳ công của Chúa, đã chẳng nhớ ân huệ vô vàn và phản loạn ở nơi Biển Đỏ. Trong sa mạc, lòng buông theo dục vọng, trốn hoang vu họ thách thức Chúa Trời. Bên dòng nước Meriba họ trêu giận người, khiến Mô-xê vì họ mà chuốc họa vào thân, bởi họ làm ông trí lòng bực bội, mở miệng ra ông đã lỡ lời. Đã bao lần Chúa thương giải cứu, nhưng họ vẫn cố tình phản nghịch, đắm chìm trong tội ác của mình. Và họ thử thách Thiên Chúa. Sự thử thách cổ điển mà dân Do Thái đã làm trong sa mạc là sự thử thách tại Massa và Meriba, và được nhắc tới nhiều lần trong các thánh vịnh cũng như trong sách Đệ Nhị Luật. Liên quan tới phép lạ bánh manna trong hai trình thuật sách xuất hành chương 16 và sách dân số chương 11, nó chỉ xuất hiện trong khung cảnh của việc lẩm bẩm kêu trách Thiên Chúa. Chúng thử thách Thiên Chúa trong tâm lòng bằng cách xin bánh cho các ham muốn của chúng. Kiểu nói này cũng được tìm thấy trong Thánh Vịnh 106 câu 15, với cùng bối cảnh và quy chiếu văn bản sách dân số chương 11 câu 34, cho biết Gia-vê đánh phạt tội tham ăn uống của họ liên quan tới biến cố chim cút ở gần Kiprot Hataawas, dịch sát chữ là các mồ chôn của sự thèm muốn. Bánh thịt diễn tả trước bánh manna và thịt chim cút sẽ được nhắc tới trong các câu 23-29. Gia-vê nghe thấy các lời lẩm bẩm than trách của họ, và cơn thịnh nộ của Ngài bùng lên, và lửa nổ tung chống lại họ và thiêu rụi đầu trại. Tuy dân Israel không tin nơi Thiên Chúa và không hy vọng vào sự cứu rỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn cho mưa manna xuống trên họ. Bánh của những người mạnh mẽ, Abirim ở đây là từ ám chỉ các binh sĩ giỏi, cũng như các vị chỉ huy quân đội hay một lớp người. Bánh của người mạnh mẽ có nghĩa là bánh khiến cho binh sĩ nên cường tráng, áp dụng cho điều kiện hầu như quân đội của dân Israel tiến bước trong sa mạc hướng về đất hứa. Văn bản Thánh Kinh Hy Lạp 70 dịch là bánh của các thiên thần, từ đó phát xuất ra kiểu gọi phụng vụ của bánh thánh thể là bánh của các thiên thần, bằng cách cho từ Abirim số nhiều cùng nghĩa của số ít Abir trong tính từ gọi Thiên Chúa. Abir, đấng mạnh mẽ của Jacob hay của Israel, là tính từ phát xuất từ ngôn ngữ chiến tranh. Như vậy, theo văn bản Hy Lạp 70, Abirim ám chỉ các nhân vật thiên quốc, vì thế nên dịch là các thiên thần, cũng gần như Elim hay Bene-el hoặc Bene-elohim, dịch sát là các thần, các con cái của El hay các con cái của các thần hay của Thiên Chúa. Người cho gió đông thổi tới và cho mưa chim cút xuống trại của dân Israel. Chương 11 sách Dân Số miêu tả một cách thậm sưng theo tâm thức đông phương như sau. Một luồng gió do Gia Vê khơi dậy đã lùa chim cút từ phía biển tới và thổi chúng dạt xuống trại thành một đường dài, đi một ngày mới hết, ở bốn phía chung quanh trại, dày tới một thước trên mặt đất. Dân bận rộn lượm chim cút suốt ngày suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau. Người lượm ít nhất cũng được 200 thùng và họ đem phơi chung quanh trại. Nhưng tội tham ăn của một phần dân Israel đã bị Thiên Chúa đánh phạt, và sách Dân Số miêu tả như sau. Thịt còn đang ở giữa hai hàm răng chưa kịp nhai, thì cơn thịnh nộ của Gia-vê đã bừng lên chút xuống dân, và Gia-vê đã đánh phạt dân dữ dội. Và người ta đã đặt tên cho nơi đó là Kiprot Hatava, vì ở đó họ đã chôn đám dân thèm ăn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.